là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau.
Kiểm tra công tác vận hành thủy điện Hồ Thác Bà, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long chỉ đạo ưu tiên cao nhất là sức khỏe và tính mạng của nhân dân.
Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy chỉ đạo công tác cứu trợ người dân bị ảnh hưởng do ngập úng tại huyện Trần Yên.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra một số điểm sạt lở tại thành phố Yên Bái.
Tiếp đó, phóng viên chương trình phản ánh về công tác tiếp nhận, cứu trợ của các tổ chức cá nhân gửi đến người dân vùng lũ.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế, bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 11 tháng 9, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đến kiểm tra công tác vận hành Hồ Thủy Điện Thác Bà. Đến thời điểm này, Hồ Thủy Điện Thác Bà được đánh giá vẫn đang đảm bảo an toàn. Theo dự báo, mất khoảng 1-2 ngày nữa thì Hồ Thác Bà sẽ về mực nước cho phép, nên bà con nhân dân trong khu vực Hạ Du vẫn phải ở nơi tránh trú để đề phòng trường hợp bất chắc có thể xảy ra. Với nhiều giải pháp được đưa ra, vấn đề Thủy Điện Thác Bà sẽ được giải quyết tốt, mực nước sẽ xuống dưới ngưỡng cho phép. Hiện nay, các lực lượng chức năng đã tính toán mọi phương án và chủ động sẵn sàng lực lượng để ứng phó với tinh thần là giảm thiệt hại xuống mức tối thiểu, trong đó tính mạng của người dân là trên hết. Thời điểm Phó Thủ tướng Lê Thành Long đến kiểm tra, trời đã bớt mưa, Hồ Thủy Điện Thác Bà đang vận hành ổn định. Lưu lượng nước về hồ ở mức hơn 3.100 mét khối mỗi giây. Tại đây, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao đổi với lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy Điện Thác Bà và nhấn mạnh đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt lưu ý, trong mọi tình huống thì ưu tiên cao nhất luôn là sức khỏe, tính mạng của nhân dân.
Sau nhiều ngày bị lũ cô lập, sáng ngày 11 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và đoàn công tác đã tiếp cận được huyện Trấn Yên tại km 128 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc xã Y Can qua cầu Cổ Phúc và thị trấn Cổ Phúc. Tại đây, đồng chí Bộ trưởng đã chỉ đạo công tác cứu trợ đảm bảo an toàn và sức khỏe không để người dân trên địa bàn huyện Trấn Yên bị thiếu đói do bị cô lập nhiều ngày. Tại điểm tập kết đầu cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, các lực lượng cứu trợ đang tập trung tại đây để tiếp cận với các địa phương của huyện Trấn Yên đang bị cô lập. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng với huyện Trấn Yên huy động phương tiện cano, thuyền máy do các đơn vị và tổ chức hỗ trợ, cử người thông thạo địa bàn vận chuyển lương thực, nước uống, áo phao tới những địa điểm hiện vẫn đang bị cô lập. Do nước sông Hồng dâng cao, nhiều xã của huyện Trấn Yên nằm dọc hai bờ sông Hồng đều bị úng ngập trên diện rộng. Mặc dù nước sông Hồng sáng nay đã rút khoảng 1 mét so với đỉnh lũ, song qua báo cáo của huyện, hiện vẫn còn 10 xã bị ảnh hưởng, trong đó 6 xã và thị trấn dọc theo sông Hồng vẫn đang ngập sâu trên 3 mét, với khoảng 2.500 hộ ảnh hưởng. Nhiều người dân đang bị cô lập. Huyện Trấn Yên đã huy động tối đa lực lượng ứng cứu hỗ trợ người dân mì tôm, nước uống cũng như các nhu yếu phẩm thiết yếu khác, tổ chức di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh, mức độ ảnh hưởng trên diện rộng, do đó công tác cứu hộ, cứu trợ vẫn gặp nhiều khó khăn. Tại thị trấn Cổ Phúc, nước sông Hồng vẫn đang ngập sâu, có nơi gần 3 mét, nhiều người dân rất cần được cứu trợ. Những ngày qua, thị trấn đã huy động lực lượng di dời người dân lên những điểm cao như khu vực Ủy ban nhân dân thị trấn, trường học, nhà văn hóa, đồng thời đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. Thăm bà con đang tránh lũ tại khu vực trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã động viên bà con tiếp tục khắc phục khó khăn. Nhiều bà con bớt lo lắng hơn vì đã có chỗ ở an toàn, được hỗ trợ kịp thời những điều kiện thiết yếu. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy cũng đề nghị Đảng bộ chính quyền thị trấn Cổ Phúc tiếp tục động viên bà con, đồng thời tiếp nhận hàng cứu trợ để phân phát tới từng hộ dân hiện vẫn đang bị mắc kẹt. Trước mắt là mì tôm, nước uống, thuốc men, áo phao cũng như bảo đảm tài sản của người dân, ứng cứu những trường hợp khẩn cấp trên địa bàn. Cũng trong sáng ngày 11 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã huy động 100% quân số lên huyện Trấn Yên tham gia công tác cứu trợ tại những địa bàn khó khăn. Đến trưa ngày 11 tháng 9, nước sông Hồng trên địa bàn huyện Trấn Yên đang rút chậm. Dự báo sau nhiều ngày ngập sâu, việc tiếp cận gặp khó khăn nên nhiều người dân có thể đã hết lương thực, nước uống. Do vậy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy chỉ đạo ưu tiên số 1 trong thời điểm này là tiếp cận những địa bàn đang bị chia cắt để kịp thời hỗ trợ bà con. Hiện tại trên địa bàn các xã thị trấn của huyện Trấn Yên bị úng ngập, điện sinh hoạt vẫn chưa được khắc phục, hệ thống thông tin liên lạc cũng đang gián đoạn, vì thế khó khăn vẫn ở phía trước. không ít người dân có nguy cơ bị thiếu đói. Với tinh thần tương thân tương ái, những chuyến hàng cứu trợ của nhiều tổ chức cá nhân đang hướng về đồng bào Trấn Yên, chia sẻ động viên bà con vượt qua cơn hoạn nạn này.
Sáng 11 tháng 9, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục tình trạng sạt lở đất tại một số điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái. Theo báo cáo, tính đến 6 giờ sáng ngày 11 tháng 9, toàn thành phố Yên Bái 20 người chết và mất tích, 4 người bị thương do sạt lở đất. Trên địa bàn thành phố Yên Bái ghi nhận nhiều điểm sạt lở lớn gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn, tập trung vào các địa bàn các phường Minh Tân, Yên Ninh, Đồng Tâm, Yên Thịnh, các xã lân cận. Kiểm tra thực địa tại các điểm sạt lở đất khu vực km 2 đường Điện Biên thành phố Yên Bái, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Yên Bái nhanh chóng bố trí lực lượng, trang thiết bị khắc phục hậu quả sạt lở. Nhận định đây là khu vực sạt lở lớn ảnh hưởng đến nhiều nhà dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, nên đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu công tác khắc phục hậu quả, cứu hộ cứu nạn cần đảm bảo nhanh chóng, an toàn cao. Cùng đó hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc bố trí đến nơi ở để ổn định trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng yêu cầu thành phố Yên Bái cần tiếp tục rà soát cảnh báo đến các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, di rời đến nơi an toàn, nhanh chóng triển khai công tác khắc phục hậu quả, đồng thời mong muốn người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống tình trạng sạt lở đất diễn ra trong mọi tình huống.
Ngày 11 tháng 9, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi động viên thân nhân gia đình có người mất do sạt lở đất tại tổ dân phố 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội, lãnh đạo thành phố Yên Bái và chính quyền địa phương. Đến thăm hỏi động viên chia buồn và trao tiền hỗ trợ của tỉnh cho gia đình nạn nhân là ông Cầm Ai Cập. Sinh năm 1947, nguyên giám đốc Trung tâm Khuyến Nông tỉnh đã mất do sạt lở đất đêm ngày 9 tháng 9. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc và đoàn đã bày tỏ đau buồn và sự sẻ chia sâu sắc trước nỗi đau mất mát mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Đồng chí cũng đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức cơ quan đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ với gia đình để tổ chức tang lễ chu đáo cho nạn nhân. Ngày 11 tháng 9, đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng đã đến thăm hỏi trao hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Tiếp nhận hỗ trợ có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Báo cáo nhanh với đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Yên Bái. Tính đến 10 giờ sáng ngày 11 tháng 9, toàn tỉnh Yên Bái đã có 44 người chết và mất tích, 22.675 nhà ở bị thiệt hại. Ngoài ra còn hàng trăm điểm sạt lở ngập nước trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường xã, thôn gây ách tắc giao thông và khó khăn cho việc di chuyển. Chia sẻ với những khó khăn mất mát do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng Lê Văn Trung đã trao hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp địa phương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra và mong muốn người dân tỉnh Yên Bái tiếp tục cố gắng, cộng đồng cùng chia sẻ hỗ trợ nhau để vượt qua những khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Trước cảnh nhiều người dân vùng lũ Yên Bái bị cô lập, đối diện với nguy cơ mất an toàn về người, nhiều tổ chức cá nhân ở các địa phương trong và cả nước đã chung tay kêu gọi mọi người quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm, áo phao, thuốc men và tổ chức các chuyến cứu trợ cho người dân tỉnh Yên Bái. Trước những thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng cơn bão số 3 trên địa bàn, để sớm khắc phục hậu quả và nhanh chóng ổn định đời sống người dân, tỉnh Yên Bái kêu gọi mọi sự ủng hộ, cứu trợ, chung tay giúp đỡ của các tổ chức cá nhân. Tính đến trưa ngày 11 tháng 9, đã có 54 tổ chức cá nhân, các nhóm tình nguyện, thiện nguyện ở khắp các địa phương trong cả nước đến ủng hộ giúp đỡ bà con đang bị ảnh hưởng của mưa lũ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các nhu yếu phẩm chủ yếu là mì tôm, bánh mì, nước ngọt, lương khô, nước uống đóng chai, sữa, áo phao, áo mưa, đèn pin. Không chỉ trực tiếp mang tiền và hàng đến ủng hộ giúp đỡ bà con, nhiều người còn đưa thông tin lên mạng xã hội để lan tỏa chương trình. Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong những ngày vừa qua thì ban tiếp nhận đã tiếp nhận được rất nhiều các cái nhu yếu phẩm của các tập thể cá nhân ở địa bàn các tỉnh thành trong cả nước ủng hộ cho Yên Bái. Thế và các cái mặt hàng nhu yếu phẩm đó thì ban cứu trợ Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã kịp thời là chuyển đến các huyện xã, thế và đã kịp thời chuyển đến cho nhân dân vùng bị thiệt hại để nhân dân trước mắt là có cái lương thực thực phẩm để đảm bảo cuộc sống để khắc phục hậu quả bão lũ. Thế và trong cái thời gian tới thì Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng như Ban cứu trợ của tỉnh tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục tiếp nhận thế và phân bổ nguồn lực đến tận người dân của vùng bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh.
Ngay khi tiếp nhận hàng hộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái và các tổ chức đoàn thể nhanh chóng phân bổ hàng hỗ trợ cho các địa phương để kịp thời chuyển đến tay người dân. Qua phương tiện đại chúng chia sẻ với người dân Yên Bái, rất nhiều đoàn thiện nguyện cùng chung tay quyên góp phần nào hỗ trợ cho bà con vùng lũ. Anh Vũ Nam Hải, đoàn thiện nguyện, công ty LHG Việt Nam nói.
Tỉnh Yên Bái đang chịu thiệt hại rất là nặng nề về mưa lũ. Thì câu lạc bộ thiện nguyện LHG Việt Nam cùng với câu lạc bộ Siêu 1983 đã quyết định là phải đồng hành, lan tỏa cái yêu thương, gửi cái thông điệp yêu thương. Cũng mong rằng là những cái đóng góp của câu lạc bộ có thể phần nào đó hỗ trợ xoa dịu đi những cái khó khăn của đồng bào Yên Bái đang lũ lụt trong những ngày gần đây. Bạn ở công ty, nhân viên công ty và câu lạc bộ Siêu 1983 đã có những hành động rất là mạnh mẽ. Các bạn đăng ký thì chúng tôi còn phải sàng lọc thành viên để có thể người nào đi trước, người nào đi sau và hàng hóa thì chất đầy các xe như thế này mà lên đến đồng bào của chúng ta đây rồi. Hôm nay chúng tôi rất cảm ơn, rất xúc động.
Với tinh thần khẩn trương, xuyên đêm đón nhận hàng cứu trợ, nhanh chóng vận chuyển hàng đến các vùng lũ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị tỉnh đã bố trí nhân lực xe vận chuyển đến các vùng lũ, sẻ chia với người dân vùng lũ, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh, vận động hội viên và người dân cùng chung tay góp sức giúp người dân vượt qua nỗi đau mất mát. Bà Hà Thị Đoá, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Hàng ngày chúng tôi nhận hàng nghìn suất cơm và các nhu yếu phẩm đến các cái địa bàn bị lũ lụt và hiện nay cũng đang vận chuyển đi đến các cái nơi mà còn đang bị cách ly.
Cùng chung tay vận chuyển hàng cứu trợ, gần 8 em học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tham gia vận chuyển hàng hóa tiếp nhận cũng như vận chuyển lên các chuyến xe để kịp thời giúp người dân vùng lũ. Em Đỗ Hà Quỳnh Giang, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Cháu đã xung phong để đi làm, giúp mọi người có hoàn cảnh khó khăn để cùng nhau chung tay vượt qua mùa lũ này ạ.
Cùng chia sẻ với người dân vùng lũ trên địa bàn tỉnh, nhiều người dân vùng không bị ảnh hưởng đã tình nguyện tham gia cứu trợ, vận chuyển thức ăn, đồ uống và các yếu phẩm đến những vùng bị ảnh hưởng vẫn bị cô lập. Bà Trương Thị Chiêm, xã Phú Thịnh, huyện Bình nói.
Tôi đến đây để gói hàng cùng với phường Đồng Tâm để ủng hộ bà con vùng lũ ạ. Mong muốn là được mọi người, các nhà hảo tâm là ủng hộ cho bà con.
Bà Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Từng người dân ở trên địa bàn phường cũng đã cùng nhau để chung tay chia sẻ những cái phần quà thức ăn, nước uống và cả là nơi ở, nơi ăn trốn ở cho đồng bào của mình trong cái lúc khó khăn như vậy. Thì trên cơ sở những cái nguồn ủng hộ của các tập thể cá nhân thì phường cũng đã phân bổ về các tổ dân phố, thành lập các cái đoàn để đến trao cho từng hộ dân, rồi các hộ dân hoặc là những trường hợp người dân mà họ thực sự khó khăn ở địa bàn khác và qua phường Đồng Tâm thì cũng sẽ nhận được các nguồn ủng hộ từ địa phương. Trên cơ sở là chúng ta sẽ cùng nhau chung tay, không để ai phải bị bỏ lại phía sau cũng như là bị đói khát trong những thời điểm này.
Mọi thông tin ủng hộ cứu trợ xin gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái. Địa điểm tiếp nhận cứu trợ là nhà thi đấu thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, đường Nguyễn Tất Thành, tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Sự ủng hộ, sẻ chia, giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm ngay lúc này sẽ là động lực to lớn tiếp sức cho người dân vùng lũ tỉnh Yên Bái chống chọi với mọi mưa lũ, ngập lụt, đảm bảo an toàn, nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Trong những ngày mưa lũ, hàng chục ngàn suất cơm miễn phí từ các nhà hảo tâm, quán ăn, nhà hàng, quán cơm trên địa bàn huyện Văn Yên đã được đưa đến tận tay người dân ở những khu vực ngập lụt, cô lập, đã giúp họ có thêm động lực kiên cường vượt qua bão lũ. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, trong những ngày qua Văn Yên phải gồng mình hứng chịu mưa lũ và sạt lở đất. Các quán ăn, nhà hàng, các đội thiện nguyện, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện và các địa phương đã chung sức đồng lòng góp tiền, lương thực, thực phẩm, rau củ quả với phương châm người có nhiều giúp nhiều, người có ít giúp ít. Ai có gì giúp đó, người ngoài vùng ngập hỗ trợ người trong vùng ngập lụt. Tất cả tạo nên bức tường sức mạnh nội sinh kiên cường vượt qua mưa lũ. Các nhà hảo tâm, nhà hàng, quán ăn đã tự bố trí nhân lực, thực phẩm để cùng nhau nấu cơm, chế biến thức ăn, kịp thời đưa đến tay những người dân vùng ngập lụt với khoảng hơn 10.000 suất ăn miễn phí. Đặc biệt, họ còn bố trí phương tiện con người để mang những suất ăn này vào từng hộ dân bị cô lập, để người dân có những bữa ăn đủ dinh dưỡng, để có thêm sức khỏe chống chọi với mưa lũ. Ảnh hưởng của bão số 3, huyện Văn Yên có 1.670 nhà dân bị ngập nước, 99 nhà bị tốc mái, 6.121 người sống trong vùng có nguy cơ cao phải di dời đến nơi tránh trú an toàn. Toàn huyện 39 thôn bị chia cắt và cô lập tạm thời. Bên cạnh sự hoành hành khắc nghiệt của thiên tai mưa lũ, chính tình người là sự đoàn kết, tình yêu thương, là sự sẻ chia, sẵn sàng tương trợ lẫn nhau trong hoạn nạn của người dân Văn Yên. Những câu chuyện nồng ấm tình người hiện diện khắp nơi, tình làng nghĩa xóm không chỉ là sự san sẻ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp người dân vượt qua khó khăn để sớm ổn định cuộc sống.
Hoàn lưu của cơn bão số 3 kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ cộng với nước sông Thao tại Yên Bái dâng cao đã khiến nhiều khu phố trên địa bàn thành phố Yên Bái tan hoang sau lũ dữ đi qua. Các con đường tuyến phố trên địa bàn thành phố ngổn ngang rác và bùn. Có nhiều tuyến phố có hàng nghìn mét khối bùn đất cộng rác thải ngập ngụa sau khi nước rút. Đi kèm với đó là nhiều tài sản nhà cửa của nhiều hộ gia đình bị cuốn trôi hư hỏng. Mặc dù trời vẫn còn mưa, song các tuyến phố sau khi nước rút, công việc dọn dẹp bùn đất, sửa chữa nhà ở đang được người dân cùng các lực lượng hỗ trợ, chạy đua, thực hiện với mong muốn sớm ổn định cuộc sống. Nước lũ đi qua, tại nhiều khu chợ lớn của thành phố như chợ Đồng Tâm, chợ Yên Thịnh, hàng chục tấn hàng hóa bị cuốn trôi, hư hỏng, cơ sở vật chất bị tàn phá nặng nề. Tại những điểm ngập nước sâu như đường Trần Hưng Đạo, Thanh Niên, Yết Kiêu, các lực lượng chức năng cùng người dân vẫn duy trì công tác cứu trợ như tiếp tế lương thực, nước uống, đưa người già và trẻ em ra khỏi vùng ngập lụt. Mỗi chuyến tàu, cano đi vào khu ngập úng với mong muốn những người dân mắc kẹt trong khu vực ngập nước không bị đói khát, có đủ sức chống chọi với nước lũ. Trong những ngày này, cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đang oằn mình chống lũ. Chia sẻ với thiệt hại khó khăn của người dân, nhiều tổ chức cá nhân thiện nguyện hướng về tâm lũ thành phố Yên Bái. Những món quà ý nghĩa đã được chuyển đến tay người dân vùng lũ, kịp thời động viên người dân vùng thiên tai Yên Bái vươn lên sau khi lũ dữ đi qua.
Cơn đại hồng thủy Yagi gây ngập úng diện rộng trên địa bàn huyện Trần Yên, kéo theo đó là rác và bùn đất là rất lớn. Với quan điểm nước rút đến đâu xử lý môi trường đến đó, người dân các điểm cao của Trần Yên đang tiến hành dọn dẹp nhà cửa, đường xá, vừa đảm bảo môi trường vừa thuận tiện cho giao thương. Bà Nguyễn Thị Minh, thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán đã chứng kiến nhiều trận đại hồng thủy, nhưng trong ký ức của bà, đây là trận lũ lịch sử nhất. Lũ về kéo theo lượng lớn bùn, rác thải tới các gia đình, đường xá bị ngập. Nên khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 9, nước lũ bắt đầu rút cũng là lúc cộng đồng dân cư Ninh Phúc tiến hành dọn vệ sinh nhà cửa và đường xá. Bà Nguyễn Thị Minh, thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán cho biết.
Thấy là cái cơn bão này nó quá là to, mà nó đẩy bùn nguy hiểm quá, nhiều bùn rác bẩn, rất là bẩn, là nước rút ra đâu là vệ sinh trong nhà, xong là bây giờ đến đường tập thể là phải làm bùn rất là nhiều, rác rưởi rất là nhiều ạ. Cố gắng để làm để cho nó sạch sẽ đường làng xóm ngõ để lấy đường mà đi.
Với quan điểm nước rút đến đâu, nhân dân chủ động dọn vệ sinh đến đó. Vì vậy, ngay từ sáng sớm, tổ dân phố số 5 thị trấn Cổ Phúc, người người nhà nhà không ai bảo ai đã chủ động dọn dẹp nhà cửa, đường xá, nhằm sớm đảm bảo cuộc sống gia đình cũng như đảm bảo môi trường công cộng. Ông Lê Minh Tiến, tổ dân phố số 5 thị trấn Cổ Phúc nói.
Bắt đầu nước xuống tầm 2 giờ sáng này, bà con nhân dân đã chủ động dậy là dọn dẹp từ trong nhà ra ngoài đường để dọn vệ sinh toàn bộ khu vực mình ở với môi trường xung quanh để nhanh đi lại hoạt động được ổn định.
Đến thời điểm 8 giờ ngày 11 tháng 9, mực nước sông Hồng đã rút được 1,5 mét. Vì vậy, nhiều điểm cao của Trần Yên nước đã rút. Mặc dù chưa có điện, có nước, nhưng người dân đã sử dụng nhiều nông cụ lao động để tiến hành dọn dẹp vệ sinh từ nhà ra đường với mong muốn sớm ổn định cuộc sống. Bà Đào Thị Sửu, thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán nói.
May mắn là được cao hơn một chút, nó chỉ thiệt hại ở ngoài đồng và các thứ ở ngoài, còn gia đình chúng tôi thì nó ở trên cao, thì được những bà con mà những vùng thấp thì chúng tôi bắt đầu lũ lụt đến, chúng tôi đã cùng nhau đến giúp mà nhân dân chuyển đồ rồi là thu dọn các thứ. Sau lũ thì chúng tôi cũng từ sáng sớm 3-4-5 giờ chúng tôi tập trung đến các hộ gia đình, nước nó xuống đến đâu chúng tôi cùng gia đình là dọn dẹp, thu dọn rồi quét nước rồi bùn rữa ở trong nhà rất là nặng nề, rất là bẩn.
Hiện tại những điểm ngập sâu, lượng rác bùn đất lắng đọng là rất lớn. Sau nước rút chắc chắn cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng cũng như huy động phương tiện máy móc để vận chuyển bùn đất để giúp người dân vùng lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Ngay sau khi nước trên các sông suối rút xuống, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả nhằm ổn định đời sống sinh hoạt của các hộ dân. Theo thống kê ảnh hưởng của bão số 3, huyện Văn Yên có 4 người chết, 2 người mất tích và 8 người bị thương. 19 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 36 nhà dân bị hư hỏng nặng, 73 nhà dân bị thiệt hại một phần. 1.670 nhà bị ngập nước, 99 nhà bị tốc mái, hơn 6.000 người sống trong vùng có nguy cơ cao phải di rời đến nơi an toàn. Mưa lũ nhấn chìm trên 661 hecta lúa cuối vụ của bà con nhân dân, gãy đổ 329 hecta ngô và rau màu các loại, cuốn trôi và làm chết gần 800 con gia súc gia cầm. Trên 29 hecta ao hồ nuôi cá cùng nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo huyện Văn Yên đã chỉ đạo chính quyền, các ngành đoàn thể ở các địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó mưa lũ, cứu trợ nhân dân. Trong đó tập trung huy động lực lượng, máy móc khẩn trương khắc phục sạt lở và ngập úng trên các tuyến đường giao thông, tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại, tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, đặc biệt là ở các điểm trường ngập lụt và sạt lở đất. Các thầy cô giáo cùng bậc phụ huynh đang tích cực dọn dẹp vệ sinh, phun thuốc tiêu độc khử trùng khuôn viên và các phòng học để đón học sinh quay lại trường học trong thời gian sớm nhất. Lời kêu gọi ủng hộ nhân dân tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Thân ái gửi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh bị ảnh hưởng. Nhân dân vùng bị thiên tai lâm vào cảnh khó khăn do mất nhà cửa, tài sản, tư liệu sản xuất. Nhiều diện tích lúa hoa màu bị thiệt hại, nhiều gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi, nhiều công trình cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng. Để kịp thời hỗ trợ nhân dân tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái kêu gọi các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhường cơm sẻ áo cùng chung tay chia sẻ ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái xin ghi nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân giúp đỡ người dân bị thiệt hại do bão lũ. Sự ủng hộ của mỗi tổ chức cá nhân là thể hiện nghĩa cử cao đẹp, mang ý nghĩa xã hội to lớn và có tính nhân văn sâu sắc. Mọi sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân xin được chuyển về. Thông tin tiếp nhận chuyển khoản: tên tài khoản Ban Vận động Cứu trợ tỉnh Yên Bái, số tài khoản 37610303551919999 tại kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái. Tiếp nhận bằng tiền mặt, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Thông tin liên hệ: bà Bùi Thanh Huyền, kế toán, điện thoại 0984795892. Tiếp nhận bằng hiện vật hàng hóa: nhà thi đấu thể dục thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh, tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Thời gian tiếp nhận từ mùng 10 tháng 9 đến hết ngày mùng 10 tháng 12 năm 2024. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái mong nhận được sự ủng hộ của các quý cơ quan đơn vị, tập thể và cá nhân trong và ngoài tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc, xin liên hệ với bà Hoàng Thị Kim Tuyến, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào, số điện thoại 0982631974.
Ngày 11 tháng 9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý dự thảo về đề án quy chế làm việc mẫu của Đảng đoàn Ban Cán sự Đảng cấp tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Dự thảo quy chế gồm 5 chương, 17 điều quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng đoàn Ban Cán sự Đảng, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đảng đoàn Ban Cán sự Đảng, nguyên tắc, chế độ làm việc, quan hệ công tác, điều hành thi hành. Thời gian qua, Ban Thường vụ cấp ủy, cấp tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, ban hành hoặc chỉ đạo hướng dẫn ban hành quy chế làm việc của Đảng đoàn Ban Cán sự Đảng cấp tỉnh. Đảng đoàn Ban Cán sự Đảng nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, góp phần đảm bảo công tác lãnh đạo chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, quy định của Đảng, quy định những vấn đề về tổ chức cán bộ theo phân công, phân cấp, quản lý cán bộ và phối hợp với Đảng ủy hoặc chi bộ cơ quan để thực hiện công tác xây dựng cơ quan và tổ chức. Tuy nhiên, thực tế, quy chế làm việc ở một số nơi vẫn còn những bất cập cần sửa đổi, xuất phát từ tình hình thực tiễn để khắc phục những hạn chế và nhằm đảm bảo an toàn cho đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định số 146 của Ban Bí thư. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chu Đình Ngữ nêu ra một số điểm cần sửa đổi, trong đó có điều 16 bổ sung đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh căn cứ yêu cầu thực tiễn có thể xây dựng quy chế phối hợp hoạt động, công tác với cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan, trình cấp ủy các tỉnh ban hành quy chế phối hợp với hoạt động, công tác có liên quan đến nhiều ngành và nhiều cấp, tham gia đóng góp ý kiến tại các điểm cầu. Các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết của việc ban hành quy chế làm việc mẫu của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh, đồng thời đóng góp một số nội dung liên quan đến việc cần quy định rõ hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh, nguyên tắc chế độ làm việc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tiến hành chuyến thăm chính thức đầu tiên ra nước ngoài với điểm đến là quốc gia láng giềng Iraq. Trong chuyến thăm, hai bên trao đổi về nội dung hợp tác chiến lược song phương cùng một số vấn đề khu vực và quốc tế nổi bật. Trong chuyến thăm, hai bên sẽ ký kết một loạt văn kiện và ghi nhớ về hợp tác an ninh. Đây là những thỏa thuận đã được lên kế hoạch ký giữa hai nước từ thời Tổng thống Iran Ibrahim Raisi, người đã tử nạn trong vụ rơi trực thăng hồi tháng 5. Bên cạnh các nội dung hợp tác song phương, Tổng thống Iran và các nhà lãnh đạo Iraq cũng tập trung thảo luận một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nổi bật là cuộc xung đột tại Gaza và các hệ lụy của cuộc chiến này.
Trẻ em ở giải Gaza đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất do cuộc xung đột dai dẳng giữa Israel và Hamas. Theo cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người Palestine, sau 11 tháng giao tranh, hơn 600.000 học sinh đang bị tước quyền tiếp cận giáo dục chính thức. Báo cáo của UNRWA cho biết không có trường học nào trong số 200 trường mở cửa. Nhiều trường đóng vai trò là nơi trú ẩn cho những người Palestine phải di rời.
Trung tâm Giám sát Thiên tai Quốc gia Brazil thông báo, nước này đang phải hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong lịch sử với hơn 3 triệu km2 bị ảnh hưởng, chiếm hơn 30% diện tích lãnh thổ quốc gia lớn thứ 3 châu Mỹ. Hạn hán kỷ lục không chỉ làm gia tăng số vụ cháy ở nhiều nơi mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của các nhà máy thủy điện. Nhiều khu vực trong lưu vực sông Amazon bị cô lập hoàn toàn do mực nước xuống thấp trên hệ thống sông ngòi khiến giao thông đường thủy rất phổ biến tại các khu rừng nhiệt đới Brazil bị tê liệt hoàn toàn. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân chính của hiện tượng thời tiết cực đoan hiện nay là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, làm nhiệt độ tăng cao và ít mưa, đặc biệt là khu vực phía bắc Brazil.
Theo các nhà khoa học Australia, diện tích băng biển Nam Cực đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong mùa đông tính đến đầu tháng 9 này. Nhóm nghiên cứu cho biết diện tích băng biển Nam Cực thông thường vào thời điểm này của những năm trước ở mức 18,4 triệu km2. Hai năm qua là hai năm ấm nhất từng được ghi nhận trên trái đất. Tình trạng ấm lên toàn cầu này hiện được phản ánh trong các đại dương xung quanh Nam Cực và có khả năng là một yếu tố chính khiến diện tích băng biển tiếp tục thu hẹp xuống mức thấp kỷ lục.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 9 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trưa chiều trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 tới 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trưa chiều trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27 tới 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 25 độ.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi, ôi khiếp thế.
Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thơm thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì anh hiểu gì.
Ôi, sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ. Anh phụ xe ơi, anh nói với bác giùm em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.